Thần tọa, chương 352, phấn toái đại pháp, góc truyện audio.com, nhưng mà chuyện này trừ phi nhiệm vụ trưởng lão nguyện ý nói, nếu không Lâm Hy chẳng thể nào biết được. Khi tu luyện xong Lâm Hy lại xem xét ước định chi thìa mà nhiệm vụ trưởng lão đưa cho, nhưng mà lật qua lật lại cũng không thấy có trò gì. Chỉ cảm thấy tài liệu có chút đặc thù, còn lại không có gì đặc thù khác nữa. Ban thưởng của thần tiêu tinh túc bảng chính là bản phong ấn đại pháp, Lâm Hy cũng xem qua và cẩn thận phỏng đoán. Tuyệt học cấp truyền kỳ cũng không phải dễ tu luyện như vậy. Cần tiêu tốn đại lượng thời gian và phỏng đoán kinh văn, nhưng mà tu luyện phong ấn đại pháp khó khăn còn kém xa phấn toái đại pháp. Linh hỏa trong thất hỏa đại chân khí có tác dụng gia tăng trí tuệ và ngộ tính, lúc này đã hiện ra rõ ràng. Đối với tuyệt học thâm thúy của tiên đạo thì tác dụng của linh hỏa quả nhiên không thể thay thế. Tuy Lâm Hy hiện tại khó có thể lý giải kinh văn, nhưng chỉ cần tốn hao một chút thời gian mà thôi. Nếu như đổi người khác ngay cả kinh văn là gì cũng không lĩnh ngộ được. Đáng tiếc linh hỏa của ta hỏa hầu không đủ, có lẽ nên đi Phúc Đức Điện nhìn xem có linh hỏa chi thạch hay không. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ, linh hỏa chi thạch hiếm lạ, thần tiêu tông là tông phái lớn như thế Lâm Hy lần trước chỉ nhìn thấy hai khối. Linh hỏa không có lực công kích cho nên người bình thường cũng sẽ không tu luyện. Hơn nữa bởi vì linh hỏa chi thạch cực kỳ hiếm có cho nên tu luyện khó đại thành. Có chút ít không nhập môn được. Trên cơ bản không người nào chọn tu linh hỏa, Lâm Hy đoán chừng hỏa đức đạo nhân lúc trước cơ duyên xảo hợp siêu tập được một ít linh hỏa chi thạch mới đi tu luyện thất hỏa đại chân khí. Nhưng mà linh hỏa vô cùng cứng rắn, cho nên hỏa đức đạo nhân trong lục đức đạo nhân tuy tu luyện công pháp này, bởi vì linh hỏa ức chế cho nên chỉ tu luyện tới luyện khí đệ ngũ trọng pháp lực kỳ. Không biết trong nhiệm vụ tông phái có cái nào liên quan tới linh hỏa hay không? Tâm niệm Lâm Hy vừa động lập tức đứng dậy. Đi đến tường nhiệm vụ và mở pháp trận ra xem, sau đó tìm tòi nhiệm vụ. Nhiệm vụ trong thần tiêu tông rất nhiều, muốn tìm được nhiệm vụ tương quan linh hỏa cũng không dễ dàng. Tốn hao nhiều thời gian thì Lâm Hy nhưng kết quả, làm Lâm Hy thất vọng. Trong nhiệm vụ cấp bậc đệ tử chân truyền thì có, Lâm Hy nhìn thấy một ít tư liệu về linh hỏa, nhưng đó là tầng dưới chót của địa ngục đại thế giới, nơi đó có ma thần qua lại. Ở nơi đó ngay cả đệ tử chân truyền cũng gặp nguy hiểm nặng nề, không nhiều người dám đi qua. Chớ nói chi Lâm Hy chỉ là đệ tử luyện khí cảnh. Xem ra chỉ có thể thành thành thật thật tiêu tốn đại lượng thời gian lĩnh ngộ kinh văn. Trong nội tâm Lâm Hy không cam lòng cũng chỉ buông tha mà thôi. Tầng sâu nhất trong địa ngục với hắn mà nói chính là tử địa. Chỉ cần trên đường đi phải vượt qua tiểu thế giới cũng đã nguy hiểm vô cùng. Một con ác ma hư tiên kỳ cũng có thể lấy mạng của hắn. Sư đệ có ở đây không? Đột nhiên một âm thanh từ ngoài cửa truyền vào, là Thanh Liên sư tỷ. Trong nội tâm Lâm Hy khẽ động phục hồi tinh thần lại. Nhận ra âm thanh ngoài cửa, bước nhanh đi qua mở đại môn, nhìn thấy một đám mỹ nữ tươi cười như hoa đang đứng ngoài cửa cười với hắn. Trừ Thanh Liên thánh nữ cầm đầu còn có Thượng Quan Giao Tuyết, Thanh Cúc Lan Đài, Trúc Hinh, ngay cả Mai Nha Đầu cũng ở đây, toàn bộ người tiến vào địa ngục dung lô tiểu thế giới đã tới đây. Ha ha, chúc mừng sư đệ nha, rốt cục tiến vào nội môn. Gạch nối, góc truyện audio.com. Đúng nha, về sau phải gặp mặt nhiều, rốt cuộc không cần vượt qua cấm chế phiền toái nữa rồi. Ân, sư đệ, tốc độ của sư đệ ngươi thật nhanh. Đoán chừng về sau chúng ta phải gọi ngươi là sư huynh đấy. Ai nha, không tốt, ta thích gọi hắn là sư đệ. Một đoàn người cười tâu toét vô cùng náo nhiệt, mấy vị sư thì không nên đứng ngoài này, đi vào đi. Lâm Hy vội vàng mời mọi người tiến vào, mấy người bên cạnh Thanh Liên thánh nữ Lâm Hy đều xem như quen biết cũng không xem là người ngoài. Nhanh chóng mời bọn họ vào, chỗ của ta mới xây dựng, ngay cả nước trà cũng không có, mấy vị sư thì cũng không nên trách móc a hát, ha ha, đã sớm đoán được cho nên mang theo đây này. Bọn người Thanh Cúc cười hì hì lấy một khay trà và lá trà ra, rất nhanh có ngay bình trà. Đây đều là những chuyện nhỏ không đáng tiễn, tông phái cũng không phân phối thứ này, cần đệ tử tự mình đi thành trì mua. Lâm Hy là một nam nhân không tỉ mỉ như nữ nhân. Mấy ngày nay vẫn tu luyện. Không có thể kịp thời tới chúc mừng, sư đệ bỏ qua cho nha. Thanh Liên thánh nữ nhìn qua Lâm Hy áy náy nói. Lâm Hy đi vào đây mấy ngày rồi, bọn người Thanh Liên thánh nữ đúng là tới bái phỏng hơi trễ. Sư tỷ nói nghiêm trọng, ngồi đi. Lâm Hy cười nói, khoát khoát tay. Những người này đều là một trong số ít người giúp đỡ Lâm Hy trong thần tiêu tông. Hừ, một lát của hắn cũng nhanh lắm, sau đó lại cho hắn tu luyện với tiểu yêu tinh kia. Đột nhiên Thượng Quan Giao Tuyết nói ra, vẻ mặt mất hứng. Khanh khách, tại sao ta nghe được hương vị đố kỵ vậy? Giấm chua thật đậm đặc nha, ai đang ghen vậy? Hấp huyết nữ vương ở bên cạnh dùng tay quạt quạt cười hì hì nói. Thối yêu tinh, ngươi nói người nào? Thượng quan Giao Tuyết giận dữ. Ai ghen thì ta nói người đó. Hấp huyết nữ vương thản nhiên nói. Hừ, ngươi muốn ăn đòn đúng không? Ai sợ ai à hát, lần trước còn chưa đánh đủ, vậy thì tiếp tục. Hai người đối chọi gay gắt chiến ý tăng vọt. Xong đời rồi, địa ngục ma long nhanh chóng chạy đi. Hai nữ nhân này quá nguy hiểm. Da đầu của Lâm Hy run lên, mắt thấy sắp có chiến đấu thời khắc mấu chốt Thanh Liên Thánh Nữ nói. Tốt rồi, nha đầu, các ngươi náo đã đủ chưa? Đều ngồi xuống đi, Thanh Liên Thánh Nữ giờ khóc giờ cười. Thượng quan Giao Tuyết có tình cảm với Lâm Hy thì nàng biết rõ. Bằng không Thượng quan Giao Tuyết cũng không mang theo Lâm Hy trở về tiên đạo Đại Thương Minh. Về phần hấp huyết nữ vương tuy là ma sủng, hơn nữa còn là hấp huyết yêu nữ nhất tộc, nhưng mà hấp huyết yêu nữ ở trên Tài Quyết Phong đã dùng hành động của mình thắng được rất nhiều người tôn kính. Cho dù là Thanh Cốc Trúc Đài các nàng cũng không có thành kiến với hấp huyết nữ vương. Nếu không chỉ bằng danh dự của hấp huyết yêu nữ thì người nào dám kết giao với Lâm Hy. Thượng quan Giao Tuyết rất tin phục Thanh Liên Thánh Nữ, nàng mới mở miệng thì không nói lời nào. Về phần hấp huyết nữ vương sau khi sống lại cũng nghe Lâm Hy đã từng nói về Thanh Liên Thánh Nữ mấy lần. Nghe được vị thánh nữ này trợ giúp chủ nhân cũng có chút tôn kính. Nghe được nàng mở miệng vẫn cho vài phần mặt mũi, yên tĩnh đi nhiều. Tiểu sư đệ, ngươi có được sủng vật rất tốt. Thanh Liên Thánh Nữ nhìn qua Lâm Hy bên cạnh trong nội tâm cười thầm. Hấp huyết nữ vương trong thực chất lộ ra lãnh diễm gợi cảm, có hấp dẫn chí mạng với nam nhân. Mặc dù là đối với nữ nhân mà nói Thanh Liên Thánh Nữ cũng phải ghen tị, Lâm Hy nuôi dưỡng hấp huyết nữ vương đúng là có vốn liếng làm nữ nhân ghen ghét. Cũng không trách, góc truyện audio.com, Thượng quan Giao Tuyết cảm giác uy hiếp to lớn tới từ Tạp Mễ Lạp cho nên vẫn đối chọi gay gắt. Nhưng mà Thanh Liên Thánh Nữ vẫn biết rõ cách làm người của Lâm Hy, biết rõ hắn cũng chẳng phải là kẻ dâm tà, nếu không phải vậy thì Thượng quan Giao Tuyết cũng không vừa ý hắn. Mà hấp huyết yêu nữ tuy có thanh danh bất hảo trong thế giới tiên đạo, hấp huyết nữ vương lại càng lãnh diễm gợi cảm, nhưng Thanh Liên Thánh Nữ suy đoán hấp huyết nữ vương cho tới bây giờ vẫn là xử nữ. Như vậy mới càng phiền toái. Trong lòng Thanh Liên Thánh Nữ nói thầm, nhưng mà những chuyện này là việc riêng của Lâm Hy, không tới phiên nàng đi quản làm gì. Thanh Liên Thánh Nữ nhanh chóng chú ý tới vách tường xanh trong phòng Lâm Hy. Sư đệ, chỗ của ngươi xảy ra chuyện gì? Thanh Liên Thánh Nữ kinh ngạc nói. Trong khu nội môn, nơi ở đệ tử dưới thất trọng xây dựng theo cùng quy cách. Căn bản không có vách tường xanh này. Trong phòng Lâm Hy có vách tường này khiến người ta chú ý tới. Mấy ngày trước ta đi tới nhiệm vụ đại điện thì nhiệm vụ trưởng lão đưa cho ta tường nhiệm vụ. Lâm Hy nói đại khái chuyện ở nhiệm vụ đại điện mấy ngày trước. Đương nhiên lượt bỏ chuyện nhiệm vụ trưởng lão cho hắn phấn toái đại pháp cùng ước định chi thìa. Thanh Liên Thánh Nữ nghe xong kinh ngạc không thôi. Nhiệm vụ trưởng lão tự mình triệu kiến ngươi, làm sao có thể? Thanh Liên Thánh Nữ kinh ngạc nhìn qua Lâm Hy, từ khi ta vào nội môn thì chưa từng nghe qua nhiệm vụ trưởng lão chủ động triệu kiến ai. Nhiệm vụ trưởng lão tỏa trấn nhiệm vụ phong chưa từng rời khỏi đó bao giờ. Hơn nữa trừ giao nhiệm vụ tông phái hắn căn bản không trao đổi với đệ tử khác. Chớ nói chi là tặng cho ngươi tường nhiệm vụ, Lâm Hy nói chuyện này làm Thanh Liên Thánh Nữ ngạc nhiên không thôi, ánh mắt của nàng như tìm được đại lục mới. Chưa từng có, Lâm Hy không tin hỏi lại. Chưa từng có, Thanh Liên Thánh Nữ lắc đầu. Người có khả năng không biết, đệ tử nhiệm vụ điện đều do cao tầng tông phái chọn ra đưa tới chỗ của hắn, phục thị hắn. Chính hắn cũng không tự nhận đệ tử, trên thực tế ngay cả đệ tử phục thị hắn cũng không quá hiểu nhiệm vụ trưởng lão. Thanh Liên Thánh Nữ giải thích chẳng những không chỉ giải thích nghi hoặc của Lâm Hy, ngược lại càng làm nhiệm vụ trưởng lão thêm thần bí. Cách chương.